chuyên gia của bạn.
Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Quý vị và các bạn đã nghe đến chương trình học các ngành nông nghiệp trong nước và được thực tập học hỏi mô hình tiên tiến ở nước ngoài hay chưa? Điều đặc biệt là trường đào tạo còn cam kết với sinh viên khi ra trường sẽ có ngoại ngữ tốt, phát triển toàn diện về tư duy, kỹ năng làm việc, có kinh nghiệm, tự tin làm việc trong môi trường quốc tế, dễ dàng cạnh tranh việc làm lương cao tại các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế. Đặc biệt là sinh viên còn có thể tích lũy được một khoản tiền hàng trăm triệu đồng khi mà ra trường. Hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng các bạn tìm hiểu mô hình đào tạo đại học đặc biệt của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. Xin chào bà Hoàng Thị Bích Thảo.
Xin chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài.
Thưa bà, tôi được biết là trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên thì có chương trình đại học đặc biệt. Vậy thì đặc biệt ở đây là như thế nào? Bà có thể cho biết về chương trình này?
Thì như các bạn đã biết là trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, thì cái vấn đề mà trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên cũng rất là trăn trở và quan tâm là làm sao sinh viên của mình khi ra trường có ngoại ngữ tốt và có một cái năng lực đủ đáp ứng cái yêu cầu của xã hội và cái yêu cầu của hội nhập. Thế thì một trong những cái hướng đi của nhà trường trong suốt những năm qua đó là kết nối để mà gửi sinh viên được đi thực tập ở những cái nước tiên tiến trên thế giới. Ở đây thì tôi cũng muốn giải thích thêm đó là mặc dù như vậy nhưng mà sinh viên của nhà trường thì lại chủ yếu là những cái sinh viên mà từ vùng sâu, vùng xa, từ những vùng nông thôn. Các em ấy có những cái điều kiện hoàn cảnh kinh tế thì cũng còn rất là khó khăn. Thế nên bảo là các em ấy nếu mà đi thực tập ở nước ngoài mà phải đóng tiền hoặc là đóng tiền nhiều thì các em ấy đều không có tiền cả. Thế và các em đấy thực tế thì khi về nhà học nhà trường thì cũng rất là nghèo, không có tiền. Thế thành ra là chúng tôi thì cũng rất là trăn trở và với cái phương châm là đi tìm, xây dựng những cái chương trình thực tập nghề nghiệp mà các em ấy được hỗ trợ về lương để giúp cho các em đấy có thể có những cái trang trải chi phí cuộc sống và đồng thời chi phí cái học phí, rồi là có thể là có những cái khoản tích lũy thêm khi ra trường. Thế và chúng tôi thì nghĩ rằng là việc mà sinh viên bây giờ mà không được gửi đi đến các cái nước tiên tiến như thế, các em không được tận mắt, không được tận tay để làm, để mà chứng kiến những cái kỹ thuật, những cái công nghệ như thế, thì các em đấy cũng sẽ rất là khó để mà có thể cập nhật được những cái kiến thức, những cái khoa học kỹ thuật như vậy. Thứ hai nữa là với những cái em sinh viên miền núi, nhiều khi những cái em đấy chưa từng được nghe cái người nước ngoài nói chuyện bao giờ, thì các em đấy để mà bảo bây giờ đào tạo để làm sao các em đấy có được ngoại ngữ tốt là cả một cái quá trình nó rất là khó khăn. Thế nên bây giờ làm sao để giải quyết tất cả những cái vấn đề này trong một, mà lại giải quyết làm sao để cho các em đấy điều kiện kinh tế khó khăn như thế mà vẫn có thể tham gia được. Thế là thành ra trong suốt 15 năm qua thì chúng tôi cũng đã rất là trăn trở đi kết nối, đi tìm để xây dựng những cái chương trình thực tập nghề nghiệp nước ngoài để cho các em có cái cơ hội được ra nước ngoài, được thực tập, được nâng cao ngoại ngữ và được học hỏi, nhưng mà lại có cả những cái phần lương hỗ trợ để các em tham gia được.
Vâng, như bà vừa chia sẻ thì chương trình đại học đặc biệt dành cho đối tượng là những người yêu thích nông nghiệp và những ngành nghề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là phù hợp với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng nông thôn của chúng ta. Vậy thì cụ thể khi mà tuyển sinh vào thì các bạn sẽ phải đáp ứng những cái điều kiện yêu cầu gì thưa bà?
Ở đây tôi muốn nói trước về cái chỗ chương trình đại học đặc biệt thêm một chút nữa. Tức là cái chương trình đại học đặc biệt ấy, thì nó khác với các cái chương trình thường như thế nào? Ở đây trước hết là nó là chương trình đại học chính quy của nhà trường đã. Và nó khác, cái điểm khác biệt ở đây đó là trong suốt cái quá trình học tập ấy, thì sinh viên sẽ được gửi đi thực tập nghề nghiệp ở nước ngoài 2 lần. Và khi sinh viên mà ngay khi vào nhà trường, chúng tôi chưa yêu cầu sinh viên phải có ngoại ngữ. Và chúng tôi sẽ có cả một cái lộ trình để chuẩn bị cho các em. Và các em sẽ được chuẩn bị ngoại ngữ và các cái kỹ năng để đáp ứng được cái yêu cầu của cái chương trình thực tập nghề nghiệp nước ngoài. Thế và cái việc mà sinh viên sẽ được đi thực tập nghề nghiệp nước ngoài 2 lần này sẽ giúp cho các em ấy có ngoại ngữ tốt này, được tiếp cận với lại những cái kỹ thuật công nghệ hiện đại, được trải nghiệm những cái kinh nghiệm làm việc thực tiễn và có cái thu nhập tích lũy khoảng 200 đến 300 triệu đồng khi ra trường. Thế và cái điều này thì rất là quan trọng đối với các em mà ở những cái vùng sâu, vùng xa, có điều kiện kinh tế khó khăn. Cho nên là chúng tôi gọi cái chương trình này ấy, là cái chương trình đại học đặc biệt.
Vâng, như bà có chia sẻ, sinh viên theo học ở đây thì sẽ có 2 cái thời điểm để đi thực tập, đó là năm thứ nhất và năm thứ 2, đúng không thưa bà?
Đúng rồi.
cụ thể là như thế nào ạ?
Ở đây thì khi mà sinh viên vào học của nhà trường ấy, thì nó thông thường là chúng tôi sẽ đào tạo các em đấy sau 2 năm. Nhưng trong quá trình đào tạo ngoại ngữ từ năm thứ nhất đến năm thứ hai thì từ giữa cái năm thứ hai hoặc là thậm chí là đầu năm thứ hai, chúng tôi cũng đã đồng thời là làm thủ tục cho các em để các em mới có thể là chuẩn bị. Và đến cuối năm thứ hai là chúng tôi đã bắt đầu gửi được các em đi thực tập ở ngoài nước ngoài. Thế ở đây thì cũng có những cái em mà các em ấy vào các em ấy học tốt hơn và các em ấy có thể là có những cái năng khiếu ngoại ngữ hay là năng lực ngoại ngữ tốt hơn, nhưng các em lại cũng rất là khó khăn, thì chúng tôi cũng có thể là xem xét để tạo điều kiện cho các em đi sớm hơn các bạn khác một chút để cho các em cũng có những cái điều kiện kinh tế giúp cho các em mới học được. Ở đây thì như ban nãy là bên chị có hỏi là các em cần phải có những cái điều kiện gì. Thì ở đây tôi cũng muốn nói rằng là các em của sinh viên chương trình đại học đặc biệt này thì chúng tôi chỉ có yêu cầu hai cái yêu cầu rất là cơ bản thôi. Đó là các em ấy phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Và cái thứ hai là các em ấy phải là những cái học sinh chăm chỉ, ý thức tốt và sức khỏe tốt. Bởi vì ở đây ý, chúng tôi thì cũng không cần các em ấy phải rất là giỏi hay là phải là có cái tư duy toán học hay là gì cả. Mà các em ấy ở đây là chỉ cần là nghiêm túc, chăm chỉ và ý thức tốt là chúng tôi có thể là sẽ giúp cho các em ấy thành công được. Chứ còn nếu như các em đấy mà là những cái bạn mà rất là lười hoặc là các bạn đấy không nghiêm túc thì chúng tôi hoàn toàn không thể giúp được các em đấy thành công.
Vâng. Và dự kiến năm học này, năm học 2021 thì trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên sẽ tuyển sinh khoảng bao nhiêu sinh viên theo học cái chuyên ngành về nông nghiệp này và cái phạm vi tuyển sinh thì là như thế nào thưa bạn?
Năm 2021 thì chúng tôi sẽ dự kiến tuyển sinh là 250 em vào chương trình đại học đặc biệt. Cái đối tượng tuyển sinh thì trên cả nước, tập trung nhiều hơn thì ở cái khu vực miền Bắc. Và những cái đối tượng đấy là những cái em học sinh mà ở đây chúng tôi cũng dành, trong 250 chỉ tiêu này thì cũng dành 100 chỉ tiêu cho những cái em mà có cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn, những cái em dân tộc vùng sâu vùng xa, để các em ấy có thể tham gia được. Và đối với các em này thì khi về học nhà trường thì các em ấy cũng có thêm các chính sách hỗ trợ về học bổng, học phí. Tôi lấy ví dụ như là có những cái đối tượng sinh viên dân tộc thiểu số ít người thuộc hộ nghèo hay hộ cận nghèo hay là ở những cái xã vùng đặc biệt khó khăn thì các em ấy có thể là được miễn giảm 100% học phí và được nhận thêm một cái phần học bổng hỗ trợ trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng. Hiện nay thì ở trường vẫn đang thực hiện theo những cái chính sách mà các em ấy được hưởng. Thế và ngoài ra thì các em ấy còn được nhà trường hỗ trợ đào tạo cái ngoại ngữ bổ sung cũng là miễn phí. Thành ra là các em ấy cũng không phải lo. Và cái chương trình miễn phí học phí này thì chúng tôi sẽ căn cứ. Ví dụ như là chúng tôi sẽ gửi cho các em đấy các cái thông tin xem là các em đấy ở những cái xã vùng như thế nào thì sẽ được hưởng những cái chính sách như thế này. Và khi về nhà trường thì chúng tôi sẽ xem xét để các em ấy vào đúng những cái diện chính sách nào thì chúng tôi sẽ đăng ký những cái gói mà hỗ trợ học phí hay là học bổng theo đúng cái chính sách của các em ấy được hưởng.
Vâng, vị khách mời của chúng ta đang tham gia chương trình đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. Vâng, chắc hẳn là khi mà nghe đến các chương trình học về ngành nông nghiệp lại có được sự hỗ trợ rất là nhiều từ phía nhà trường cũng như là cái cơ hội để đi thực tập, học tập kinh nghiệm về nông nghiệp ở các nước tiên tiến trên thế giới. Chắc hẳn là quý vị thính giả cũng như là những bạn học sinh năm nay học năm cuối cấp 3 đang chuẩn bị kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ có bạn quan tâm đến cái chương trình học này thì bà có sẵn sàng để chia sẻ nếu như quý vị của chúng tôi, các bạn học sinh quan tâm đến ngành nghề này.
Nếu như các bạn mà quan tâm đến các cái ngành đào tạo của chương trình đại học đặc biệt của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thì các bạn có thể quay số điện thoại là 09744 08029. Tôi nhắc lại 09744 08029. Tại đây thì bản thân tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là từ cái việc là giải thích tất cả về cái chương trình đại học đặc biệt, các cái ngành nghề mà các bạn có thể muốn tham gia và những giải thích những cái việc mà các bạn được đi thực tập như thế nào, được hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ như thế nào và các cái thông tin khác nữa mà các bạn quan tâm.
Hiện tại thì trường đang có những cái chuyên ngành cụ thể gì về nông nghiệp để sinh viên theo học và có cái cơ hội thực tập ở nước ngoài thưa bà?
Hiện nay thì trường đang có 12 cái chuyên ngành thuộc chương trình đại học đặc biệt. Ở đây là các cái chuyên ngành là liên quan đến nông nghiệp, chứ cũng bây giờ nó rất là mở rộng. Ở đây ví dụ như chẳng hạn như là các cái em sinh viên mà yêu thích nông nghiệp hay là yêu thích các cái chuyên ngành liên quan đến nông nghiệp hay là các cái thực phẩm hay là kinh doanh về nông nghiệp, thực phẩm hay du lịch là các em thì đều có những cái chuyên ngành như thế để cho em tham gia. Ở đây cụ thể như thế là ngành nông nghiệp công nghệ cao, ngành khoa học cây trồng, ngành quản lý thông tin, ngành du lịch sinh thái, ngành công nghệ thực phẩm, ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Ví dụ như là ở trong này thì tôi cũng ví dụ như là ngành nông nghiệp công nghệ cao, thì hiện nay như chúng ta đã biết là nông nghiệp của Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp. Thế nhưng mà nông nghiệp của chúng ta thì hiện nay đặc biệt là ở những cái vùng miền núi thì cũng còn đang là rất là khó khăn và đang chậm so với những cái sự phát triển của trên thế giới. Ở đây nông nghiệp để đáp ứng được cái nông nghiệp 4.0 trong cái giai đoạn tới này thì sinh viên học nông nghiệp không phải chỉ thuần túy là con trâu đi trước cái cày đi sau. Ở đây rõ ràng là ngành nông nghiệp bây giờ là phải liên quan đến cả những cái kiến thức về công nghiệp, về tự động hóa, về công nghệ thông tin. Thế thì trong cái quá trình, ví dụ như chẳng hạn như chúng tôi đào tạo các em ấy ở cái ngành nông nghiệp công nghệ cao này, thì các em ấy sẽ được học 2 năm ở nhà trường, xong sau đó thì cũng được, trong cái quá trình học thì cũng được thực tập trước về những cái kiến thức, được học những kiến thức về tự động hóa, về công nghệ thông tin, về những cái ứng dụng như vậy trong cái nông nghiệp công nghệ 4.0 như thế nào. Và sau đó thì chúng tôi gửi thẳng các em ấy đi ra nước ngoài, ở những cái nước có nền nông nghiệp tiên tiến, và những cái nền nông nghiệp đó thì cũng được ứng dụng rất là nhiều những cái công nghệ tự động hóa hay là những cái công nghệ thông tin trong nông nghiệp, ví dụ như là Israel, ví dụ như là Nhật Bản hay mà ví dụ như là Đan Mạch, thì ở đó là các em ấy sẽ được tận mắt, tận tay làm việc và thực tập trong những cái môi trường như thế và được ứng dụng, được làm việc thẳng luôn với những cái công nghệ như vậy, thì giúp cho các em ấy có những cái sự hiểu biết, có những cái sự hình dung nó rõ ràng hơn và có những cái sự mà ứng dụng nó thực tế hơn.
Điều quan trọng nhất đó là khi mà học xong thì các bạn ấy sẽ có rất nhiều cái kinh nghiệm và thực nghiệm trải nghiệm ở không chỉ ở trong nước cũng như là ở các nước mà các bạn tham gia, đúng không ạ? Vâng, trước cái dịch bệnh COVID-19 thì vẫn đang diễn ra ở nhiều quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Vậy thì có cái ảnh hưởng gì đến quá trình mà sinh viên của trường tham gia thực tập ở các quốc gia này hay không thưa bà?
Thì có thể nói là trong 2 năm qua, bắt đầu từ năm cuối năm 2019 cho đến cụ thể là năm 2020, thì dịch bệnh 2019 thì cũng có ảnh hưởng rất là nhiều đến các cái chương trình thực tập nghề quốc tế ở nước ngoài này. Thì bởi vì là thực tế thì có nhiều quốc gia, các cái đường bay bị đóng cửa, chỉ khiến cho là cái chương trình này cũng bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà bản thân thì chúng tôi cũng vẫn chuẩn bị năng lực cho sinh viên, vẫn chuẩn bị ngoại ngữ cho sinh viên. Và ngay trong cái năm 2020 đó thì chúng tôi cũng phối hợp với lại các cái đối tác, phối hợp với các cái cơ quan chức năng và cũng là cố gắng để tổ chức, thậm chí là ví dụ như là có cả tổ chức cả những cái chuyến bay chuyên biệt để đưa các em ấy đi thực tập ở nước ngoài. Ví dụ như là ở đây là đưa các em ấy đi thực tập ở Israel. Thế và như năm 2020 đấy thì mặc dù là cũng khó khăn đến như thế nhưng mà chúng tôi cũng vẫn gửi được hơn 100 em sinh viên đi thực tập ở các cái nước, ví dụ như là Israel, ở Nhật Bản và ở Đan Mạch. Thế và thì trong cái thời gian tới này thì khi mà các cái nước cũng đang bắt đầu dần khống chế được COVID, do là các cái nước đang chủ động và đang cũng phát triển tăng cường cái tiêm vaccine, thì có thể là đến cuối năm nay hoặc là thậm chí là sang đến đầu năm sau thì cái dịch bệnh này thì tôi tin là cũng sẽ được dần dần khống chế lại. Và như vậy thì chúng tôi cũng vẫn đang tích cực chuẩn bị ngoại ngữ và chuẩn bị các cái kỹ năng cho sinh viên để ngay thời điểm cuối năm hoặc là sang đến đầu năm là các bạn ấy sẽ sẵn sàng để được gửi đi thực tập ở nước ngoài.
Nhìn chung thì các quốc gia này sẽ yêu cầu gì ở những sinh viên Việt Nam khi mà họ tiếp nhận sinh viên Việt Nam sang thực tập thực tế tại đây thưa bà?
Thông thường thì họ sẽ yêu cầu các cái sinh viên của chúng ta là phải sinh viên, những cái sinh viên là phải chăm chỉ, ý thức tốt, và những cái sinh viên này cũng phải có sức khỏe tốt. Và các em đấy khi sang đến nước ngoài thì các em đấy phải thực sự là tuân thủ và các em ấy phải học tập với cái phương châm là các em ấy đi để học hỏi, để mà tiếp thu những cái khoa học công nghệ, bởi vì là họ cũng sẽ bày và hướng dẫn cho các em ấy rất là chi tiết những cái quy trình kỹ thuật, những cái công nghệ mà họ sử dụng, và họ cũng rất là muốn các em đấy hiểu được cái vấn đề đó và đáp ứng được cái vấn đề đó, ứng dụng được các vấn đề đó. Vì vậy mà ở đây thì các em sinh viên cũng sẽ cần phải có một cái ngoại ngữ để mà có thể là giao tiếp được với họ. Chủ yếu là ở đây là bằng tiếng Anh, thế nhưng mà ví dụ như đi Nhật thì sẽ yêu cầu là bằng tiếng Nhật. Thế ở đây thì các khi mà các em ấy sang đấy là cứ mình sẽ có những cái, tất cả là những cái này thì họ sẽ có những cái đối tác và họ sẽ có những cái người mà giúp đỡ, hướng dẫn cho các em, nên nó rất là chi tiết, tỉ mỉ. Thì các em ấy cũng không phải lo lắng gì. Về cái tiếng Anh hay là về ngoại ngữ ấy, thì ở đây các em ấy cũng không phải lo lắng. Ngay khi các em ấy đăng ký và nhập học của cái chương trình đại học đặc biệt này ấy, thì chúng tôi cũng chưa yêu cầu sinh viên phải có ngoại ngữ. Bởi vì là nhà trường đã có cả một cái lộ trình để chuẩn bị ngoại ngữ, đảm bảo cho các em nên là 100% sẽ đạt được yêu cầu. Và thực tế thì trong nhiều năm qua thì có rất là nhiều em ở vùng sâu vùng xa, thực tế là khi các em ấy nhập học vào nhà trường thì tiếng Kinh các em ấy vẫn còn nói chưa tốt. Thế nhưng mà qua một cái quá trình chuẩn bị ngoại ngữ của nhà trường thì đều đạt yêu cầu để đi thực tập nước ngoài. Ở đây là chúng tôi đã có trên 15 năm kinh nghiệm, trong cái việc thực hiện các cái chương trình thực tập nghề nghiệp ở nước ngoài cho sinh viên, và cũng có rất là nhiều những cái kinh nghiệm trong cái việc chuẩn bị ngoại ngữ, những cái kỹ năng cần thiết cho các em đấy trước khi các em ấy lên đường đi thực tập nghề ở nước ngoài. Cho nên là các em đấy thì cũng không phải lo lắng gì cả. Vào nhà trường với một cái tâm thế chúng tôi biết rằng là sinh viên của những vùng sâu vùng xa, tâm thế ở đây là chúng tôi đào tạo tiếng Anh là, hay là ngoại ngữ từ zero. Cho nên là các em ấy cứ vào và chúng tôi sẽ có cái cách đào tạo để các em ấy đáp ứng được yêu cầu của chương trình. Và cũng có thể nói là trong suốt một cái thời gian rất là dài, những cái năm qua thì các cái đối tác quốc tế cũng đánh giá rất là cao về cái chất lượng của sinh viên nhà trường, về cái độ chuyên nghiệp của nhà trường trong cái việc thực hiện chuẩn bị ngoại ngữ và chuẩn bị cái kỹ năng cho các em trước khi lên đường.
Tham gia chương trình thực tập về ngành nông nghiệp này thì sinh viên sang nước ngoài sẽ thực tập cụ thể là ở đâu và sẽ tham gia thực tập những cái nội dung gì thưa bà?
Sinh viên đi thực tập ở nước ngoài thì các em ấy sẽ được thực tập trực tiếp ở những cái trang trại nông nghiệp, có thể là những cái trang trại chăn nuôi, những cái trang trại trồng trọt, hoặc là những cái trang trại mix, tức là có cả chăn nuôi có cả trồng trọt, hoặc là các em ấy cũng có thể là thực tập ở những cái công ty hay là những cái khu chế biến nông sản thực phẩm, thực tập ở trong các cái nhà hàng, các cái khu du lịch điều dưỡng. Ở đây tôi ví dụ chia sẻ một chút, chẳng hạn như là khi mà các em ấy đi thực tập ở Israel thì các em đấy sẽ được thực tập không chỉ là mỗi cái những cái kỹ thuật công nghệ sản xuất trong nông nghiệp, mà các em ấy được thực tập cả một cái quá trình. Ở đây là từ cái cây con giống người ta bắt đầu như thế nào, ví dụ như là cây cà chua bi, cây ớt chuông, cây ớt ngọt, hoặc là những cái cây hoa khác, thì các em ấy là từ những cái cây con chăm sóc cho đến tất cả các quá trình ở trên đồng ruộng, ở trong cái nhà lưới, trong cái nhà màng, trong cái nhà thi nông như vậy, thì các em ấy cũng sẽ phải để ý thêm. Ví dụ như chẳng hạn như những cái khoa học công nghệ ở đây là gì, cái cách thiết kế những cái nhà lưới, những cái nhà ly nông, những cái nhà màng mà nó làm sao nó hiệu quả nhất. Bởi vì đối với họ là không phải là hoành tráng, mà là vấn đề ở đây là làm sao phù hợp và hiệu quả nhất. Thế và các em ấy sẽ được xem để ý là họ dùng những cái vật liệu như thế nào và họ làm như thế nào mà nó lại hiệu quả. Và ngay những cái kỹ thuật ở trong đó, ví dụ như là những cái kỹ thuật tưới tiêu hay là những cái kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trong cái nhà lưới hay là trong cái nhà ni lông đấy như thế nào, để mà vừa hiệu quả nhưng mà vừa đáp ứng được cái tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, để mà làm sao cho cái thực phẩm nó đáp ứng được cái yêu cầu. Thế rồi cái việc mà cho đến cái quá trình chăm sóc cây ở trong đó, xong rồi đến quá trình tiếp theo, đó là cái quá trình thu hoạch. Và từ cái khâu thu hoạch đó thì lại dẫn đến ngay cái việc cái khâu sơ chế, chế biến như thế nào, và để mà đóng gói, để mà có thể là xuất khẩu thẳng sang cái châu Âu, những cái thị trường rất là khó tính. Ở đây tôi cũng muốn chia sẻ thêm rằng sinh viên đi như thế, các bạn không chỉ học được những cái kỹ thuật, những cái công nghệ về đến nông nghiệp, các bạn cần học được cả những cái kỹ thuật về làm sao đấy người ta phát triển một cái ngành nông nghiệp. Ở đây là một cái ngành kinh doanh, một cái người làm nông nghiệp ở bên đó họ là một ông chủ, họ là một nhà kinh doanh, chứ họ không phải thuần túy chỉ có mỗi cái những cái kỹ thuật nông nghiệp. Và như vậy muốn cho cái kinh doanh nông nghiệp đấy được hiệu quả thì các cái khâu từ tổ chức, từ thiết kế, từ thị trường sản phẩm như thế nào đấy là các em ấy cũng được chứng kiến như vậy.
Như bà có chia sẻ đó là khi mà đi học tập và thực tế tại nước ngoài thì vấn đề ngoại ngữ là vô cùng quan trọng đối với những sinh viên. Như bà chia sẻ là nhà trường đã có cái chuẩn bị và đảm bảo cho sinh viên là có đủ điều kiện về ngoại ngữ. Vậy thì nhà trường sẽ đào tạo ngoại ngữ như thế nào thưa bà?
Bản thân tôi thì cũng là cái người mà cũng có gần 10 năm ở nước ngoài. Và cũng là một cái người mà lúc trước bản thân tôi cũng học ngoại ngữ mãi không được. Rồi sau đó thì khi mà tôi về tôi phát triển chương trình này thì tôi cũng thấy, nhìn nhận ở cái khía cạnh người học, làm thế nào để học ngoại ngữ cho hiệu quả. Thì ở đây chúng tôi, cái cách dạy ngoại ngữ của chúng tôi nó cũng hơi khác một chút. Đó là gì? Tôi lấy cái tư duy như thế này ạ. Một cái học sinh từ 1 tuổi, từ 0 tuổi đến 6 tuổi, các em ấy thì cũng chưa phát triển hết về trí não. Thế nhưng các em ấy vẫn nói được tiếng Việt rất là tốt. Thế và cái cách học ở đây đó là gì? Nó phải là cái cách shadowing, hoặc là cái cách mà các em đấy nghe từ nào, nói từ nào, phải thực hành được từ đấy trực tiếp, câu đấy trực tiếp với người nước ngoài. Thế cho nên là ở đây thì trong cái quá trình đào tạo ngoại ngữ của chúng tôi ấy, thì ngay sau khi mà sinh viên vào nhập học thì trong vòng 2 năm đầu là chúng tôi sẽ phân luồng sinh viên và phân hạng sinh viên, tức là phân theo cái trình độ của học sinh, để sau đó xếp lớp vào các cái lớp học ngoại ngữ. Và cái lớp học ngoại ngữ này thì chúng tôi chỉ có một cái giai đoạn rất là ngắn thôi, là cho các cái giáo viên người Việt vào, còn sau đó là chúng tôi sẽ đẩy cái người nước ngoài vào. Và cái học ngoại ngữ ở đây ấy, thì là các cái bài giảng ngoại ngữ ở đây có gần như là song ngữ, cả tiếng Anh và cả tiếng tiếng Việt. Thế và khi các em ấy học thì từng câu từng chữ như vậy là các em ấy đã biết hiểu nghĩa, đã biết cách nó rồi, thì các em ấy sẽ thực hành luôn cái việc nói và cái việc mà nghe trực tiếp như thế với người nước ngoài. Thế và như vậy thì cái cách học này nó sẽ rất là hiệu quả và nó sẽ nhanh hơn, dễ hiểu hơn, chứ nó không khó, không phức tạp như ngày xưa nữa. Mà ngày xưa ví dụ như tôi mà đi học mà cứ ngồi nghe là tôi cũng nghe được. Thế nhưng mà cái cách ở đây là các em ấy nhìn cái câu đấy, nhìn cái từ đấy, mình hiểu rồi. Và bây giờ mình tập nói ra và mình sẽ nói trực tiếp nó với người nước ngoài. Và người nước ngoài cũng sẽ nói lại và người ta cũng đã điều chỉnh cho mình luôn. Thế như vậy thì cái cách học này nó dễ nhớ hơn rất là nhiều. Thế và sinh viên với một cái cách học như thế thì những cái bạn sinh viên mà khi về nhà trường ấy, các bạn ấy thậm chí là ngoại ngữ từ số 0, không biết cái gì cả. Thế nhưng mà với cái cách học như này thì khiến cho các em ấy từ phát âm cũng rất là chuẩn và các em mới được nghe, được nói và học rất là nhanh. Thì có thể là sau đó là sẽ nói được luôn, nghe được luôn với người nước ngoài.
Và dự kiến thì sinh viên sẽ thực tập trong thời gian bao lâu và có nhận được những cái hỗ trợ gì từ quốc gia khi mà họ tiếp nhận sinh viên của Việt Nam sang thực tập về ngành nông nghiệp thưa bà?
Sinh viên thì sẽ được sắp xếp để đi thực tập 2 lần ở 2 cái quốc gia khác nhau. Bởi vì là mỗi một lần đi một cái quốc gia thì các em sẽ có những cái học hỏi thêm, những cái kinh nghiệm, những cái kỹ thuật, những cái mới thêm ở từng cái quốc gia. Thế và mỗi một lần đi thực tập như vậy thì sẽ thường là từ 6 đến 12 tháng. Thế và nó 6 hay 12 tháng thì nó tùy vào từng quốc gia, tùy vào từng chương trình. Thế và trong cái quá trình thực tập ở nước ngoài như vậy thì sinh viên là được đảm bảo sắp xếp cái nơi ăn chỗ ở. Và các em ấy cũng nhận được một cái khoản hỗ trợ lương 20 đến 40 triệu đồng trên một tháng, nó tùy vào chương trình. Và như vậy thì sau khi mà trừ hết các cái chi phí này thì các em cũng vẫn tiết kiệm được khoảng 100 cho đến 200 triệu cho một lần đi thực tập như thế. Và sau 2 lần thực tập thì chúng tôi cũng thấy là các em ấy thông thường là tiết kiệm được khoảng 200 đến 300 triệu đồng. Thì cái khoản thu nhập này cũng là một cái khoản mà rất là quan trọng, đặc biệt là đối với các em có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, để giúp các em ấy vừa là trang trải học tập, vừa là để giúp cho các em ấy dành một cái phần kinh tế hoặc một cái phần thu nhập để lập nghiệp khi ra trường.
Vâng, vậy thì nếu như mà các bạn tham gia như này thì có phải đóng các cái khoản phí trước khi mà đi ra thực tập nước ngoài hay không thưa bà?
Thông thường thì các em ấy cũng sẽ phải đóng một cái khoản phí, ví dụ như là cái phí mà vé máy bay hay những cái phí mà làm thủ tục, thì những cái khoản phí này thì nó cũng ở cái mức mà tối thiểu. Thế nhưng mà có những cái bạn sinh viên mà khi vào nhà trường các bạn rất là nghèo, học các bạn thì chúng tôi cũng là cung cấp cái ngoại ngữ miễn đào tạo miễn phí. Thế nhưng mà khi đi thì các em ấy cũng không có tiền đâu, bởi vì là các em ấy là có hoàn cảnh như thế thì cũng rất là khó. Thì chúng tôi cũng cung cấp một cái kênh nữa là chúng tôi cũng hỗ trợ cho các em ấy để tìm những cái vay vốn để các em ấy có thể là đi từ 0 đồng. Thế và khi các em ấy sang lên nước ngoài thì các em ấy sẽ khoảng độ sau 2-3 tháng thì các em ấy có những cái hỗ trợ về lương ở bên nước ngoài, thì các em ấy sẽ đủ tiền để mà gửi về những cái chi phí đó.
Khi mà sinh viên tham gia thực tập ở nước ngoài được phía Việt Nam cũng như là các cái đối tác ở nước ngoài thì họ đánh giá như thế nào thưa bà?
Khi các em đi tham gia các chương trình thực tập nghề nghiệp như thế này thì nếu mà các em đi vào những năm thứ 2 và năm thứ 3 thì các cái kết quả này sẽ được tính và tương đương với các cái tín chỉ thực tập nghề nghiệp, các cái tín chỉ rèn nghề của trong nhà trường. Tức là thay cho việc các em ấy thực tập và rèn nghề ở trong nước. Ở đây thì khi các em ấy đi thực tập ở nước ngoài, các em ấy cũng phải tuân thủ và các em ấy cũng phải học hỏi theo cái quy trình, theo cái kỹ thuật của bên nước ngoài. Và nếu như các em ấy làm tốt, các em đáp ứng tốt thì bên nước ngoài họ cũng có những cái chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế cho các em ấy, và cũng có những cái đánh giá cho các em. Và cũng trên cơ sở những cái đánh giá đấy thì chúng tôi cũng cung cấp những cái đánh giá này để nhà trường sẽ đánh giá vào cái điểm thực tập và điểm rèn nghề cho các em. Thế còn khi các em đi vào năm thứ 3 và năm thứ 4 thì các em cũng sẽ được nhà trường, trước khi đi thì nhà trường cũng sẽ phân công giáo viên hướng dẫn và hướng dẫn cho các em đấy, để khi các em ấy sang bên nước ngoài thì ngoài việc các em ấy thực tập, các em ấy phải biết để ý, biết học hỏi, biết thu thập những cái thông tin, những cái dữ liệu như thế nào để các em ấy viết được những cái báo cáo tốt nghiệp. Mà trong những cái báo cáo này chúng tôi đánh giá rất là cao là những cái gì các em ấy học được về mặt kỹ thuật, về mặt thực tiễn, và những cái gì mà các em ấy cho là rất là quan trọng, có thể là giúp cho ứng dụng được ở trong cái điều kiện của Việt Nam. Và khi các em ấy viết được một cái báo cáo như thế thì nó sẽ thể hiện là các em ấy học hỏi được những cái gì, và các em ấy đã thay đổi, đã trưởng thành như thế nào, và các em ấy đã có được những cái gì mà các em ấy cho là có thể là ứng dụng, có thể là đáp ứng hay là trong cái điều kiện của Việt Nam. Thì những cái báo cáo như vậy thì chúng tôi sẽ tính tương đương với các cái tín chỉ thực tập tốt nghiệp. Như vậy thì cái quá trình các em ấy đi thực tập ở những cái năm thứ 3, thứ 4 này thì sẽ được tính thay bằng cái quá trình các em ấy đi thực tập tốt nghiệp ở các cái cơ sở sản xuất trong nước.
Vậy thì với cái chương trình học tập ngành nông nghiệp và có thời gian thực tập, trải nghiệm ở nước ngoài thì sẽ đem lại cái giá trị cốt lõi gì cho sinh viên khi mà tham gia chương trình này thưa bà?
Ở đây thì tôi muốn chia sẻ một chút như thế này, tức là thực tế thì đối với những cái sinh viên mà ở những cái vùng nông thôn, những vùng sâu vùng xa thì các em ấy thường là rất là ít có cơ hội để tiếp cận với những cái thông tin. Thế và khi các em ấy không được tiếp cận với những cái thông tin thì nhiều khi các em ấy không có những cái định hướng và cũng không xác định được cái mục tiêu rõ ràng cho cái cuộc đời của mình. Thế và ở đây thì khi các em ấy đến với cái chương trình đại học đặc biệt của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên thì các em ấy sẽ có những cái định hướng nó rõ ràng hơn và các em ấy cũng có từ đó mà xác định được cái mục tiêu của mình và chúng tôi cũng sẽ giúp cho các em để tạo điều kiện cho các em ấy thực hiện được cái mục tiêu đó. Thì ở đây ý, là khi mà chúng tôi thực tế triển khai cái chương trình này thì chúng tôi thấy là rất là nhiều các sinh viên khi mà các em ấy đi thực tập ngoài nước ngoài như vậy, các em ấy được chứng kiến, được mở rộng cái hiểu biết của mình, được thấy ở bên nước ngoài họ làm như thế với những cái công nghệ, với những cái kỹ thuật như thế, được nâng cao cái ngoại ngữ của mình, được nhìn tận mắt, được làm tận tay như vậy. Thì chúng tôi thấy là hầu hết các em sinh viên mà khi trở về thì các em đều có một cái sự thay đổi rất lớn về tư duy. Tôi lấy ví dụ như là sinh viên trường tôi thì có những cái em sinh viên sau khi mà các em đi về thì các em ấy có ngoại ngữ tốt này, có cái năng lực, có cái kỹ năng tốt và các em ấy tự xây dựng, tự định hướng được cho mình cái lộ trình phát triển nghề nghiệp để cho bản thân của mình. Có rất là nhiều em, ví dụ như các em ấy đã, khi mà các em đi Israel được thực tập trong những cái trang trại của Israel, sau đó các em ấy về được đón nhận thẳng vào cái TH Chumio của Việt Nam và bây giờ có những các em đã làm đến chức quản lý ở trong cái TH Chumio đấy. Thế rồi có những các em về thì các em ấy làm những cái trang trại hoặc là những cái trang trại dâu tây, những cái chimney farm, ví dụ như ở trên Mộc Châu hay là ở thậm chí ở đây là ở Hà Nội, những cái chimney farm đấy hoặc là những cái mô hình kinh doanh nông nghiệp rất là thành công. Thế và chúng tôi thấy là khi các em ấy trở về thì thay vì như lúc đi thì các em ấy gần như không biết gì. Các em ấy cũng rất là lơ mơ và không hiểu gì cả. Thế nhưng mà khi các em ấy trở về thì các em ấy năng động hơn. Các em ấy hiểu biết hơn. Các em ấy có cái cách tư duy để giải quyết vấn đề. Và các em ấy thực sự là các em định hướng được cho chính cái hướng đi của cái nghề nghiệp của các em đấy. Chuẩn bị cho cái lộ trình nghề nghiệp của các em đấy trong tương lai. Thế và chúng tôi thấy là các em ấy khi các em đi về thì các em ấy, ngoài ra thì các em ấy cũng có một cái khoản tích lũy tài chính. Chứ chúng tôi nói từ đầu là cái khoản tài chính này cũng rất là quan trọng, giúp cho các em những cái vùng sâu vùng xa, những cái vùng khó khăn để các em ấy có thể là giải quyết được cái bài toán kinh tế và có thể là lập nghiệp được. Và qua chương trình này, nếu như mà các quý vị thính giả muốn tìm hiểu thêm về chương trình hoặc là cũng chưa rõ những cái thông tin gì về cái chương trình đại học đặc biệt hay là những cái cơ hội mà được đi thực tập nghề ở nước ngoài như thế nào, thì quý vị thính giả có thể gọi điện về cho cái số điện thoại của tôi là Hoàng Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế, theo cái số điện thoại là 097-440-8029. Tôi nhắc lại 097-440-8029 và chúng tôi cũng rất là sẵn lòng để chia sẻ những cái thông tin sâu hơn nữa cho các quý vị thính giả, những người quan tâm đến những cái chương trình liên quan đến nông nghiệp, chương trình đại học đặc biệt và những cái chương trình đi thực tập nghề nghiệp ở nước ngoài của chúng tôi.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Duyên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.